Thư tòa soạn số 157. Mùa đông của Âu Châu đang bao phủ đó đây. Tuyết giá và khí hậu năm nay làm thay đổi bao nhiêu vấn đề còn nổi cộm lên đó. Chúng ta thử điểm qua một vài vấn đề quan trọng có liên hệ đối với chúng ta trong thời gian qua, cũng như trong thời gian sắp đến. Về khí hậu, hiện tượng El Niño, sự thay đổi thời tiết của quả địa cầu, đã và đang làm cho những nhà thiên văn, khí tượng học rất khó biết được về sự biến thiên của thời tiết. Có nơi đang nóng lại lạnh bất thường, có nơi đang có khí hậu bình thường lại lạnh hẳn, hoặc đôi khi có tuyết rơi, có những nơi lâu nay không ngập lụt, nhưng bây giờ nước dâng lên cao, và ngược lại có những nơi nước không còn một giọt. Nước biển Thái Bình Dương đã tăng lên hơn 1 cm, và hiện tượng gió bão lụt lội bất thường đã xảy ra liên tục cho các nước phi luật tân, Đài Loan, Trung Quốc và nhất là Việt Nam trong thời gian cuối năm 2006 vừa qua. Quả là một tay trời ác nước, chẳng biết đâu mà lường. Chúng ta, những người sống xa quê, tuy đời sống tinh thần có thoải mái chút đỉnh vì đang sống trong những nước tự do, nhưng cái ăn, cái mặc cũng không phải là ai cũng dư giả nhiều. Tuy nhiên, khi nghe quê hương bị bão dữ tàn phá ở các tỉnh miền Trung hay miền Nam, chúng ta không thể lặng yên để nhìn cảnh đồng bào ruột thịt của mình tại quê hương đã mất mát quá nhiều, bây giờ lại càng mất nhiều hơn nữa. Nên qua lời kêu gọi của Giáo hội Trung ương, Hội Phật tử, các chùa địa phương và bà con đồng hương tại Đức nói riêng, cũng như những nơi khác trên thế giới nói chung, đã gửi về Việt Nam trong nhiều đợt để cứu trợ cho nạn nhân trong những cơn bão vừa qua. Những tấm lòng chia sẻ như thế thật đáng quý và rất trân trọng. Về chiến tranh và khủng bố cũng như bệnh tật đã lan tràn khắp thế giới, nhất là Trung Đông, và đặc biệt chiến tranh lần này đa phần bị ảnh hưởng bởi sự khủng bố của Hồi giáo, nên thế giới đã mất quân bình vì súng ống, đạn dược thật khó có thể thắng được đối với những người theo chủ nghĩa cực đoan chỉ muốn bảo vệ và bành trướng tôn giáo của mình. Trong khi đó, những người đối diện với mình không cùng tôn giáo thì thờ ơ và đôi khi lại gây ra quá khích. Nhìn tình hình Trung Đông, nhất là Iraq, rồi Iran, Bắc Hàn vân vân, Thái Lan hay các nước Phi Châu, khiến cho chúng ta chợt nhớ đến chiến tranh Việt Nam cách đây hơn 30 năm về trước. Người Mỹ đã đến Việt Nam, đã ra đi và đã trở lại, không trong vinh quang, nhưng trong vai trò của kẻ bại chiến, nhưng lại được đón tiếp một cách rất mặn nồng. Quả thật cuộc đời này chẳng có cái gì nhất định cả, mà tất cả đều nằm trên phương diện bất định và giả định. Vì bất định và giả định, cho nên mọi cách cư xử của thế gian không có cái nào tượng trưng cho chân lý tuyệt đối cả, mà chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Người Mỹ vốn giàu lòng bác ái, vị tha, nhưng đồng thời, người Mỹ họ cũng phải nghĩ đến quyền lợi của quốc gia dân tộc họ trước tiên, còn những dân tộc khác là thứ yếu. Điều này, qua các cuộc thế chiến thứ nhất 1914 đến 1918 và thế chiến thứ hai 1939 đến 1945, rồi những cuộc chiến quy mô hay lẻ tẻ suốt những năm ở cuối thế kỷ thứ 20 cũng thế mà thôi. Đến đây mới rõ, không ai thương dân tộc mình bằng chính mình, thương dân tộc mình. Người ngoài có thương dân mình thì đó chỉ là cách đối đãi mà thôi. Còn chúng ta, nếu chúng ta để mặc cho dân tộc, thì hóa ra chúng ta không tự thương và lo cho chúng ta sao? Trong nước, phong trào dân chủ và những sĩ phu Bắc Hà đã cùng có tiếng nói chung với những người yêu nước. Hơn 114 người đã ký vào thông cáo chung để biểu đồng tình về ý nghĩa tự do và muốn đất nước Việt Nam phải có một chế độ dân chủ thật sự, chứ không phải dân chủ ấy do Đảng Cộng sản Việt Nam ban phát, mà dân chủ trong tương lai phải do lá phiếu của người dân tự lựa chọn và định đoạt để bầu. Phong trào này đã được các dân biểu, nghị sĩ Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu nhiệt liệt ủng hộ. Đây là một bước tiến của dân chủ. Chúng ta nên hỗ trợ phong trào này trong nước càng ngày càng có nhiều người tham gia hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người hiện thân cho hòa bình, cho từ bi và trí tuệ, đã được Hoa Kỳ và Canada cấp thẻ công dân danh dự trong năm qua. Mặc dù Ngài vẫn là người Tây Tạng, nhưng trong hiện tại, Ngài cũng là người Mỹ và người Canada. Các quốc gia ấy muốn tuyên dương chủ nghĩa tự do và nhân quyền được tôn trọng, nên mới cấp quyền công dân cho những ai thật xứng đáng khi tranh đấu cho sự tự do, cũng như nền hòa bình độc lập của Tây Tạng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta cũng thế. Mặc dầu trong hiện tại, Ngài vẫn còn bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, nhưng tiếng nói của lương tri tâm thức và tiếng nói đòi hỏi tự do tôn giáo đã vượt khỏi bức tường lửa của Việt Nam, đã bay vào vũ trụ khắp năm châu, nơi nào cũng hưởng ứng hỗ trợ Ngài, và mặc dầu Ngài vẫn còn nằm trong vòng lao lý. Na Uy vừa qua đã vinh danh Ngài và đã phát giải thưởng cho Ngài. Điều ấy chứng tỏ rằng tiếng nói bất khuất nơi chốn tù đầy vẫn là tiếng nói được thế giới tự do lưu tâm đến. Riêng những người Phật tử Việt Nam tại Đức, mặc dầu trong năm qua đã đóng góp không ngừng nghỉ về tâm cũng như vật lực cho mọi chương trình của chi bộ và hội Phật tử đề xướng, nhưng chắc chắn một điều, hầu như ai ai cũng được an lạc về những đóng góp của mình cho việc chung. Đối với những người hiểu đạo, khi làm phước bố thí không trụ vào nơi đâu cả, nên tâm không bị chấp trước phiền não bủa vây và vì vậy được an lạc tự tại. Do đó, sự tu học quả thực là quan trọng. Nếu chúng ta không biết tu và không biết dụng công, thì những phước đức, dầu ta có tích tụ bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ có tính cách hữu lậu mà thôi. Một mùa xuân mới với hy vọng mới, một sự đổi thay của đất trời vạn vật, sẽ làm cho tâm ta cũng sẽ có nhiều biến chuyển, và mong rằng những sự thay đổi này càng dễ chấp nhận hơn khi chúng ta có tu, có học và có dụng công để được lợi mình và lợi người. Cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 158. Mùa xuân đã về, cây cỏ hoa lá đang đâm chồi nảy lộc, cứ xem thật kỹ nơi từng thực vật, ta thấy chúng cũng có một sức sống đầy quyến rũ và một sự chuyển biến thực tại rất nhiệm màu. Nghĩa là theo lẽ tự nhiên của thiên nhiên, không có cây nào đâm chồi nảy lộc trong mùa thu khi tất cả chung quanh chúng cây cối đều vàng úa để đón nhận mùa thu sang. và cũng chẳng có một cành lá nào vàng úa khi xuân đến. Như thế, ta hiểu là định luật của đất trời, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ngoại lệ. Ví dụ như, người ta trồng cây trái trong nhà kiến, thì suốt năm vẫn có cây xanh, và suốt năm cũng có những cây cỏ già úa, chứ không nhất thiết phải chịu sự biến thiên theo thời tiết. Điều này chứng tỏ con người có thể thay đổi được nghiệp thức của mình. Sự quan trọng thật ra nó không nằm ở đó, mà vấn đề cần nêu lên ở đây là dầu cho cây cỏ được chăm sóc trong bất cứ hoàn cảnh nào trong năm, thì chúng cũng phải bị chi phối bởi cái sanh ra, cái trưởng thành, cái già nua, và cuối cùng đi đến chỗ băng hoại. Con người cũng vậy. Ngày nay, khoa học có thể làm cho con người trẻ mãi với thời gian. Nhưng có điều khoa học không thể làm được, đó là con người sống hoài không chết. Vì sinh và tử là một định luật. Nếu không có sinh, thật ra mới không có tử. Phàm cái gì có hình tướng, tất cả đều hư vọng và phải chịu sự biến thiên của tạo hóa, của đất trời, vạn vật, cũng như của nghiệp thức. Sự sinh sinh, hóa hóa, mất mất, còn còn, tất cả đều chỉ là những hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không có thực tướng, vì thực tướng của vạn pháp là không. Nếu ta hiểu được cái không này, tức ta đã hiểu được sự vô thường của vạn pháp, và ta sẽ nắm bắt cũng như chấp nhận được giáo lý nhà Phật một cách vững vàng, không thắc mắc và không có sự do dự khi ta đã rõ biết pháp sanh diệt của con người và vạn vật. Quốc hội Đức và Âu Châu đang nhóm họp liên tục cả tháng nay để bàn về việc làm sao tiết chế được lượng khí thải của xe hơi từ nay cho đến năm 2020 phải giảm xuống thật thấp thì mới không làm hại cho môi sinh và đời sống của con người. Thực ra vấn đề này không phải bây giờ các chính phủ Âu Mỹ mới lo, nhưng vì những nhà sản xuất xe hơi chỉ chạy theo mối lợi nhuận mà quên đi sự sống và quyền được sống của chính mình. Khi phải chấp nhận sống trong môi trường không khí ô nhiễm như thế, bởi vì chính mình đã tạo ra những vật vô tri đó để làm phương tiện di chuyển, và cũng chính nó sẽ hại mình mà mình cũng chẳng hay biết gì. Trong chúng ta cũng ít người biết rằng chừng 30 hay 40 năm nữa thì dầu hỏa không còn nữa. Lúc ấy, những chiếc xe hơi kia cũng sẽ trở thành những cục sắt mà thôi, không di chuyển được. Nói như thế, có thể nhiều người cho rằng bi quan, vì con người còn có thể tìm cách này hay cách khác để thay thế cho xăng dầu mà. Dĩ nhiên, con người không chịu chết trước những hoàn cảnh nghiệt ngã như thế, nhưng liệu những sự cách mạng và tiến bộ của khoa học có làm cho con người hạnh phúc hơn, hay vẫn triền miên với khổ đau này, rồi với những khổ đau khác? Rõ ràng là sự tiến bộ về tin học, về xe hơi, về hàng không, không ai phủ nhận cả. Nhưng cuối cùng, con người cũng chỉ là nạn nhân, và sự đau khổ càng chất chồng thêm hơn không lối thoát. Từ đó dẫn đến sự thất nghiệp, sự bạo hành ở học đường, trong gia đình, ngoài xã hội, tất cả đều chỉ là những cặp kính màu. Thật sự ra, giá trị của cuộc sống là hạnh phúc thì người ta vẫn chưa với tới được. Vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu tôn giáo có cứu sống con người và xã hội trong hiện tại được chăng? Câu trả lời được khẳng định là có, nhưng con người phải tự cứu mình ngay từ bây giờ thì mới khỏi họa diệt vong trong những tháng ngày gần đây, chứ không phải một đấng quyền năng chúa tể nào khác. Vì lẽ, cái kết quả của ngày hôm nay chúng ta đang nhận được chính là cái nhân của ta đã gây ra trong bao đời trước. Và nếu ta muốn đời sau sẽ có kết quả như thế nào, thì chúng ta hãy xem cái nhân trong hiện tại chúng ta đang gây ra, và lúc ấy ta sẽ có đáp số của việc làm ngay. Chiến tranh vẫn tàn phá khắp nơi như Iraq, Iran, Thái Lan, Bắc Hàn, Phi Châu, và con người là nạn nhân của những quyền lực chính trị nằm nơi những tòa nhà sang trọng được đặt tại Tokyo, Bắc Kinh, Washington DC, Paris, Moscow, vân vân. Chẳng ai đếm xỉa đến quyền lợi của người dân thấp cổ bé họng cả, mà ai cũng lo trục dịch, chen lấn chính trường, tìm thêm của cải cho đầy túi tham của mình. Đó mới chính là điều đáng nói, do vậy mới có chém giết, giành giật, hận thù nhau. Ví dụ như chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, chiến tranh Đông Tây của Đức, cuộc chiến quốc cộng tại Việt Nam, vân vân, đã có không biết bao nhiêu triệu người chết oan uổng, cả lính tráng lẫn thường dân, và kết quả là sau mấy mươi năm chiến tranh chấm dứt mà lòng người Nam Bắc hai phía vẫn chưa hàn gắn lại được. Mới đây, chính phủ Đức đã quyết định sẽ trả tiền cho những người bị mật vụ của Cộng sản Đông Đức trước năm 1989 bắt giam và không luận là lâu mau. Cứ mỗi tháng bị ở tù trong trại giam Cộng sản, người dân Đông Đức sẽ được nhận 250 euro. Đây có thể cũng là hành động nhân đạo để thể hiện tình của con người khi còn sống, và cũng có rất nhiều loại người ta không thể trả bằng tiền được. Nhưng giàu sao đi nữa, đây cũng còn một chút an ủi khi người ta giàu có, vì có phú quý mới sinh lễ nghĩa được. Trong khi đó ở quê hương chúng ta, cả hai miền Nam Bắc đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản suốt hơn 60 năm qua ở miền Bắc và 30 năm qua của miền Nam. Người sống còn không có quyền được sống cho ra con người, thì người chết cũng chịu chung số phận hẩm hiu, nhan tàn, khói lạnh, không ai cúng quẩy cầu nguyện, nên chẳng biết phải đi đầu thai ở chốn nào. Người có sống, tức có chết. Đây là một định luật, và vì tin trong khi sống phải thực hiện điều thiện, và sau khi chết phải có chỗ để nương về, nên con người tin vào tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Do vậy, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Tết Nguyên Đán hay rằm tháng Giêng vân vân, có cả hàng ngàn, hàng vạn người đi lễ chùa để cầu nguyện cho người còn được an lạc và kẻ thác được siêu thăng. Năm nay, từ đến rằm tháng Giêng năm Đinh Hợi 2007, chùa Vinh Giác tại Hannover đã đón nhận 15.000 lượt người đến chùa cúng lễ. Phật tử thuần thành cũng như những người theo đạo ông bà, tất cả đều thành kính trước ba ngôi tam bảo và bình đẳng nơi cửa chùa. Nên đây là cơ hội và nề nếp gia phong của người Việt Nam không muốn quên đi khi Tết đến xuân về. Và lại, thế hệ đi trước cũng không muốn con cái của mình quên đi truyền thống tốt đẹp ấy vốn có từ ngàn xưa, nên đã cho con em của mình về chùa để lễ Phật đầu năm và lãnh lì xì năm mới. Đây quả là hình ảnh đẹp, chúng ta nên cố gắng duy trì. Năm nay lễ Phật Đản Xanh cử hành trễ hơn mọi năm, vì lẽ năm rồi nhuần nên chùa Vinh Giác và các chùa tại Đức sẽ cử hành vào cuối tháng 5 cũng như đầu tháng 6 dương lịch năm 2007 này. Xin cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho chúng ta có một niềm tin thật vững vàng nơi ngôi tam bảo. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Vinh Giác. Thư tòa soạn số 159. Một thế giới đã hoàn thành, hai thế giới như thế đã hoàn thành, ba thế giới như thế sắp hoàn thành, và nhiều thế giới như thế sẽ hoàn thành. Cứ thế và cứ thế, nhiều cõi thế giới được thành tựu, và nhiều vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sẽ đi đầu thai vào thai mẹ, và sẽ giáng trần để làm lợi lạc cho quần sanh. Nơi cõi Ta Bà cách đây 2551 năm về trước, đã có một vị Phật đã thị tịch Niết Bàn, đồng thời cũng đã thành đạo và đã sanh ra trong sự vô sanh của sự sanh diệt. Vị ấy chính là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Thái tử là một con người vĩ đại trong cõi Ta Bà này. Sau khi đã trải qua việc xuất gia, nhiều năm tu khổ hạnh trong rừng già, và cuối cùng thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề ở thành Gaya, con người ấy đã trở thành Phật và nhân loại hằng cung kính cho đến bây giờ. Rồi một ngày nào đó, tên Ngài sẽ không còn được nhắc nhở đến nữa, và khi ấy một vị Phật khác sẽ ra đời, tất cả cũng chỉ vì một mục đích là mở bày cho tất cả chúng sanh được thể nhập vào tri kiến Phật. Ngày Phật đản sanh, Liên Hiệp Quốc mỗi năm cử hành mỗi nơi khác nhau nhưng rất trọng đại, nhằm nói lên sự gắn liền giữa đời sống văn minh vật chất ngày nay, cũng như giá trị tâm linh vốn có từ mấy ngàn năm trước, để biểu dương một sức sống cho nhân loại. Đó là giáo lý nhiệm màu mà Đông Tây Kim Cổ không thể không quan tâm đến được. Tại các nước Âu Châu, ngày đản sanh của Đức Phật cũng được cử hành một cách long trọng bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong khi đó, người Phật tử Âu Mỹ lại khép kín hơn, tổ chức những lễ Phật đản bằng lối ngồi thiền định để suy tư về sự ra đời của Đức Phật hơn là bằng lối phô diễn những hình thức bên ngoài. Đúng là đường về nội tâm mà Hermann Hesse đã có lần suy tư như thế. Năm nay, Chùa Viên Giác tại Hannover tổ chức lễ Phật đản sanh lần thứ 2551 vào những ngày đầu tháng 6 năm 2007, và đã có nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra trong đại lễ này. Đó là sự hiện diện của gần 100 tăng ni gồm các trường phái khác nhau đang sống đời xuất gia tại Đức. Họ về đây để thành lập tăng đoàn, và họ là những người đã đi tiên phong trong sự kết hợp ấy. Ngoài ra, họ cũng chính là những người khất sĩ đi khất thực chung quanh chùa để cho các Phật tử gieo duyên nhân ngày đản sanh của Đức Từ Phụ. Thế giới đang chuyển động, thế giới đang băng hoại, và thế giới cũng như vũ trụ này đang thay đổi rất nhiều, từ môi sinh cho đến khí hậu, cây cỏ, con người, bệnh tật, nghèo khó, chiến tranh, vân vân. Đâu đâu cũng toàn là những khó khăn cản trở. Do vậy, Đức Phật đã dạy trong Đại Trí Độ Luận rằng, các ngươi đừng chờ cho người khác bọc nhung hết quả địa cầu này để cho các ngươi đi hai chân được êm ái, mà mỗi người hãy tự bọc lấy chân mình bằng những mảnh vải nhung, để khi đi hai chân sẽ được êm ái. Đây là một lời dạy rất chí lý và đáng trân quý biết là dường bao. Thế mà lâu nay chúng ta vẫn chờ đợi một phép lạ nào đó, chứ chúng ta không tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật cũng đã nói rõ trong A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, về sự hình thành cũng như sự hủy hoại thế giới này. Đó là tiểu tam tai gồm đói khát, chiến tranh, bệnh dịch, và sau thời kỳ tiểu tam tai sẽ đến thời kỳ đại tam tai gồm nước sẽ dâng cao mấy ngàn thước, lửa sẽ đốt cháy và làm cho lòng đất vỡ tung ra, sau đó gió sẽ thổi mạnh và cuối cùng nước sẽ cuốn phăng thế giới này vào nơi vô định. Đức đạo sư của chúng ta, Ngài không huyền ký thế giới này bao giờ băng hoại, mà Ngài dạy rằng trách nhiệm ấy thuộc về con người. Khi nào con người còn biết tôn trọng sư trưởng, hiếu thuận với cha mẹ và hay làm lành lánh dữ, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ được kéo dài ra. Nếu ngược lại, con người càng ngày càng muốn đạt đến nhiều tham vọng của tự kỷ, không để ý gì đến môi sinh và những sinh vật khác đang tồn tại song song với chúng ta, thì ngày diệt vong của con người không xa mấy. Mỗi tôn giáo đều giả định ngày này một cách khác nhau, nhưng theo Đức Phật thì điều lệ này thuộc vào con người có biết sống như thế nào hay không, chứ không phải một ai đó có quyền mang tai họa ấy đến cho mình. Cách đây một thế kỷ, nghĩa là 100 năm về trước, quả địa cầu này mới 4 tỷ người, và nay sau 100 năm của đầu thế kỷ thứ 21, hành tinh này đã phải chuyên chở thêm 2 tỷ con tim, 2 tỷ của sự sống nữa. Do đó, mọi sự tìm cầu để cung ứng cho những chúng sanh như thế không phải là không có lý, để cho sự sống của môi trường bị tổn thương. Nhưng còn điều gì xảy ra tiếp theo nữa, liệu ai mà biết được? Ví dụ có những cái rất là tiện nghi như phạm trù của Internet, nhưng đồng thời nó cũng đã phá hoại thời gian và sự sống của không biết bao nhiêu tuổi thanh xuân. Do vậy mà đã có lần Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói rằng, Ngài không phản đối lại sự tiến bộ của khoa học ngày nay, nhưng theo Ngài, trong sự tiến bộ này, Ngài thấy rằng con người thật ra không tìm được cái chân hạnh phúc. Rõ ràng là thế, hạnh phúc là điều con người cần và ai cũng đi tìm. Nhưng thật sự ra, hạnh phúc là những gì người ta đang có, chứ không phải là những gì người ta đi tìm. Những gì chúng ta đang có trong hiện tại đa phần chúng ta không quý trọng, mà lúc nào chúng ta cũng hướng ngoại, chỉ muốn tìm những gì khác hơn chúng ta đang có. Đây là điều nghịch lý mà ai cũng chẳng để ý. Từ điểm này, ta dẫn đến không biết bao nhiêu nỗi khổ đau cho nhân thế. Điều được đặt ra ở đây là chúng ta phải biết dừng ở chỗ nào, và chúng ta có muốn dừng lại được hành động gây hại đến kẻ khác, đến môi trường sống chung quanh không? Hay chúng ta cứ mãi rong chơi trong nhà lửa, chưa muốn ra khỏi, mà chỉ nghĩ rằng mình đang bơi lội ở chốn lý tưởng nào đó trong cuộc đời này? Đúng là mộng và thực là hai thế giới vô cùng sai biệt. Con người không nhận chân được sự khổ não và cứ lao vào trong chốn khổ, cũng như con thiêu thân không để ý đến ánh sáng của ngọn đèn. Tuy ngọn đèn có thể đốt sáng, mà đồng thời ngọn đèn ấy có thể đốt cháy những sinh vật khác. Điều căn bản ở đây thuộc về sự nhận thức và sự tự làm chủ của mỗi con người. Và tuyệt nhiên, chúng ta không chờ đợi sự nhận thức ấy đến từ kẻ thứ ba, mà không phải là khởi đi từ chính mỗi người. Sau mùa Phật đản sẽ là mùa an cư kết hạ của chư tăng ni tại Đức. Đây là một truyền thống tốt đẹp của tăng già Việt Nam tại Đức kể từ năm 1984 đến nay. Sau 23 năm ấy, mỗi năm 3 tháng ròng rã kệ kinh, nghiêm trì giới luật, lễ bái hành thiện, niệm Phật chuyên tu vân vân, đã là một chất liệu dưỡng sinh cho tâm linh của mỗi người tăng sĩ. Đồng thời, đây cũng là một tấm gương đức hạnh sáng ngời, để người đi sau cứ tiếp tục theo đó mà hành trì, thì đạo pháp tại đức này nói riêng sẽ như thế mà đi vào ổn định nội tâm và ngoại cảnh. Một người trí không phải là người nói nhiều, nói hay, mà người trí là người phải hành trì nhiều và ít nói thì mới hay hơn. Một cộng đồng Phật tử Việt Nam đã, đương và sẽ lớn mạnh sau 30 năm sinh hoạt tại Đức và hy vọng rằng với trách nhiệm cũng như đức hiếu sinh ấy, người Phật tử sống với tinh thần trách nhiệm qua lời Phật dạy và nguyện sống không buông thả để làm lợi lạc cho quần sanh. Tình hình Phật giáo trong nước cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng thiết nghĩ dù ở dưới bất cứ hình thức nào, mọi kết quả đều đi đúng với tiến trình nhân quả, nghĩa là trên thế gian này cái gì cũng mất đi, nhưng nhân quả thì không bao giờ sai cả. Cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới có được một cuộc sống an ổn nơi nội tâm nhiều hơn trong hiện tại. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 160. Mỗi năm một mùa an cư kết hạ như thế để chư tăng ni có cơ hội vân tập về một trụ xứ nhằm thúc liễm thân tâm, giữ gìn giới luật, và đồng thời đây cũng là cơ hội chư Phật tử về chùa để tu gieo duyên trong một thời gian ngắn. Năm nay 2007, chùa Viên Giác tại Hannover vẫn tổ chức an cư kết hạ và lồng vào đó có khóa tu gieo duyên cho các Phật tử tại gia từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017. Trong thời điểm này có một tiểu giới đàn Sajini Thức Swamanaji tổ chức cho 10 giới tử mà hơn phân nửa đã là người Đức. Hai giới tử còn lại phục giới sa di và tỳ kheo. Ngoài ra, cũng đã có 19 giới tử thọ Bồ Tát giới tại gia, cũng trong khuôn khổ của mùa tu gieo duyên, Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức một ngày họp tại chùa vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, nhằm kiểm điểm những công việc Phật sự trong thời gian qua và vạch định chương trình sinh hoạt cho năm 2008 sắp đến. Năm tới sẽ là năm có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 30 năm thành lập chùa Viên Giác, Hội Phật tử và báo Viên Giác, nên ngay từ bây giờ các thành viên của giáo hội cũng như của Hội Phật tử và gia đình Phật tử Việt Nam tại Đức sẽ nỗ lực thực hiện. Mùa Phật đản năm 2551 đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đó. Vì lẽ số người về chùa tham dự trong 3 ngày vào cuối tháng 7 năm 2007 vừa qua đã lên đến con số kỷ lục là 9.000 người. Từ trước đến nay, chùa chưa bao giờ đón tiếp số Phật tử về tham dự đông như thế, mà đa phần là giới trẻ. Điều đó lại càng mừng hơn nữa, vì tre đã già và măng đang mọc để tiếp nối con đường tâm linh ấy. Quả thật, phép Phật nhiệm màu. Mùa hè năm nay Âu Châu hầu như không có. Nó đến quá sớm vào tháng 5, rồi ra đi vào tháng 6, tháng 7. Không biết tháng 8, tháng 9, mùa hè có trở lại một lần nữa không? Chứ thật ra, mọi người đang trông chờ những tia nắng sưởi ấm làn da, như chờ đợi một người thân đi xa lâu ngày sẽ trở về vậy. Đây cũng là một ước mơ rất nhỏ bé mà ít khi hiện thật. Con người đã làm hại đến thiên nhiên quá nhiều, nên có phải đây là cơ hội để thiên nhiên trừng phạt lại con người chăng? Đây cũng là nhân quả, đây cũng là sự tương tức vậy. Vì cái này có, tức cái kia sẽ có cái kia sẽ tác dụng tương phản lại cái này, vân vân. Đó chính là pháp duyên sanh và duyên khởi, mà chư Phật đã dạy cho chúng ta trong bao nhiêu đời nay, có những thế hệ thứ hai và thứ ba tiếp tục được sinh ra và kế thừa thế hệ thứ nhất từ Việt Nam đến các xã hội Âu Mỹ từ hơn 30 năm nay. Ngày nay các em được sinh ra và lớn lên ở nơi đây đã thành công ở nhiều phương diện trong xã hội. Đó cũng nhờ các em hấp thụ được hai nền văn hóa song hành, đó là nền văn hóa của người mẹ sinh ra mình và nền văn hóa bản xứ. Đây chính là sự thăng hoa trong cuộc sống của gia đình và ngoài xã hội mà những đứa trẻ cùng trang lứa ở nơi sở tại không có được. Các em này chỉ hưởng được gia tài của một nền văn hóa bản địa mà thôi. Do đó, cách đối xử, sự thăng hoa cuộc sống so ra không bằng những em có cả hai nền văn hóa song vận. Có những người Việt Nam qua nước Lào sinh sống đã nhiều đời nay, nên họ cũng đã ảnh hưởng văn hóa của Lào không ít. Mà văn hóa ấy vốn dĩ do văn hóa của Phật giáo ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của họ. Rồi những người Lào gốc Việt ấy ngày nay họ đến Âu Mỹ định cư, họ vẫn cố giữ nếp sống hiền hòa ấy và họ cũng đã hội nhập vào xã hội thứ ba này. Nhưng cội nguồn là nước Việt và văn hóa của Lào họ vẫn không quên. Đây là một nét đẹp nên giữ gìn. Đến ngày lễ hội hay đặc biệt là sinh nhật, họ và thân nhân họ tập trung tại nhà chúc tụng nhau và tặng nhau những phẩm vật hay tiền bạc cho những ngày trọng đại ấy. Riêng tiền bạc họ cho kết thành một cây nhỏ và đem dâng cúng vào Tam Bảo để lo cho chùa và chư tăng. Đây cũng là một nét đẹp của Đông Phương, vì họ xả bỏ cái vị kỷ của chính mình và hiến dâng những gì thuộc về mình đó lên Tam Bảo để chứng minh và gia hộ. Ở Việt Nam chúng ta ít có tục lệ này, dĩ nhiên là những hình thức tế lễ khác cũng có diễn ra vào những ngày hội, nhưng phần tâm linh sâu sắc như dân tộc Lào đã ảnh hưởng nơi Phật giáo trông ra chưa sánh bằng. Ngày nay sự giáo dục của phương Tây cho con trẻ trông ra thông thoáng hơn, chi tiết và tiến bộ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng so về kinh nghiệm của sự sống cũng như môi trường sống, có nhiều trường hợp chưa ứng dụng hoàn toàn được. Ví dụ như sự tự do cho phép con cái ở học đường mà học bạ ở mỗi lứa tuổi nào đó cha mẹ không được quyền xem, cũng như không được quyền dạy dỗ lớn tiếng. So ra cái học ngày xưa và ngày nay có nhiều sự thay đổi quá, không biết rằng xã hội này sẽ đi đến đâu. Ngày xưa người ta định đoạt bằng khả năng có thể qua học lực của mỗi con người, còn ngày nay người ta, nhất là giới trẻ, không định chuẩn của sự sống bằng khả năng tự lực mà toàn là nương tựa vào xã hội. Nếu cá nhân hư hỏng hay thất nghiệp thì đã có xã hội nâng đỡ, nhưng đến khi xã hội băng hoại như ngày nay thì ai và những gì là chỗ tựa cho xã hội đây? Ngày xưa và bây giờ chắc chắn cũng như thế thôi. Tôn giáo vốn là sức mạnh của tâm linh, mà vốn dĩ niềm tin là chất liệu dưỡng sinh của cuộc sống. Dầu cho nhân loại có trải qua bao thăng trầm vinh nhục, những triều đại chính phủ liên tiếp đổi thay, nhưng tôn giáo vẫn tồn tại suốt cả chiều dài của lịch sử, chưa thay ngôi đổi chủ bao giờ cả. Vào cuối tháng 7 năm 2007 này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật giáo và nhân dân Tây Tạng, có ảnh hưởng rất mạnh trong thế giới ngày nay, đã có mặt tại Hamburg, chủ trì hội nghị thành lập giáo đoàn tỳ kheo ni Tây Tạng và dạy dỗ cho hơn 15.000 người Âu Châu về tinh thần Phật giáo qua những kinh điển cổ Ấn Độ có tự ngàn xưa. Ngài có mặt ở nơi đâu, chính nơi ấy đã thể hiện được lòng từ bi, trí tuệ và sự lợi tha mang đến cho toàn thể mọi người hiện diện. Đây là một điểm son tuyệt vời trong lịch sử truyền thừa của Phật giáo khắp Đông Tây ngày nay trên quả địa cầu này. Xin chắp tay cầu nguyện cho con người ý thức nhiều hơn nữa về môi trường sống, về cách sống, về cách làm chủ của tự thân, để cho quả đất này có tuổi thọ được kéo dài thêm ra, muôn vật đều được nhờ và cùng hưởng chung sự lợi ích này. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 161. Một mùa an cư kết hạ gồm 3 tháng an cư và 9 tuần cấm túc. Mỗi tuần gồm 10 ngày theo quan niệm của người Đông Phương từ ngàn xưa đến nay không mấy thay đổi, nhằm để sách tấn Chư Tăng Ni trên bước đường tu học và cầu giác ngộ giải thoát cho chính bản thân mình, cũng như cho tha nhân bằng hữu, hay nói đúng hơn là cho muôn loài chúng sanh. Đây là một công hạnh nhập thế mà cũng là một công hạnh xuất thế, vì lẽ chính tự thân của mỗi con người có thanh tịnh, an lạc thì mới có thể mang lại sự an lạc ấy đến với mọi người một cách có ý nghĩa nhất. Ý nghĩa quan trọng nhất của người xuất gia là phải biết tàm quý, mở ngoặc xấu hổ, đóng ngoặc và sám hối, nhất là trong ngày tự tứ, để nhận thêm một tuổi đạo qua sự dụng công tu học của chính mình. Không những chỉ trong 9 tuần lễ an cư kết hạ ấy, mà còn cho suốt cả một cuộc hành trình thiên lý trên độc lộ trường thiên của sự sanh tử ấy nữa. Do vậy, sự dụng công tu học của mỗi một cá thể trong tăng đoàn, của mỗi một người trong gia đình, trong quốc gia, trong xã hội rất vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy hầu hết những bậc lãnh đạo tinh thần to lớn của thế giới như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Giáo Hoàng hay các vị đứng đầu giáo hội của các tôn giáo khác luôn được ngưỡng vọng và tôn thờ. Vì lẽ chính tự thân của những vị ấy đã thể hiện tấm lòng vị tha vô ngã thật sự, có một quả tim, một lòng từ bi thật cao cả như non xanh biển cả. Họ có một đức tin tuyệt vời và sống đạo thật trọn vẹn trong niềm tin ấy. Mùa Vu Lan cũng là mùa ngưỡng vọng về ân đức sanh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp, và ngay trong cả hiện tại nữa. Do đó, những cánh hoa hồng màu đỏ và màu trắng ngày nay đã được thay thế cho những cánh hoa thung và hoa huyên, là hai biểu tượng trong cuộc đời về cha và mẹ của ngày trước, đã được người Phật tử Việt Nam khắp năm châu thể hiện qua cuộc đi chùa lễ Phật, nguyện cầu và làm phước báo ân vân vân. Đây chính là điểm son đặc thù của những dân tộc Á Châu ảnh hưởng bởi Khổng giáo và Phật giáo. Năm nay tuy thời tiết không chiều lòng người vì tháng 7 hay mưa ngâu, nhưng cũng đã có gần 7.000 người về chùa Viên Giác dự lễ Vu Lan trong 3 ngày từ mùng 7 đến 9 tháng 9 năm 2007 vừa qua, là một chứng minh cụ thể cho sự hiếu hạnh ấy. Đặc biệt giới trẻ rất đông, những người lớn tuổi khi nhìn đến thế hệ trẻ rất mừng vì đã có những người kế thừa cho niềm tin miên viễn ấy. Cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như bà giám mục Maria của địa phận Hamburg trong một lần diễn thuyết tại Đại học Hamburg đã xác nhận rằng niềm tin tôn giáo mà những vị ấy có được của ngày hôm nay không phải do tôn giáo của họ dạy bảo phải tin theo, cũng chẳng phải trực tiếp từ vị thầy dạy đạo của họ, mà chính là do người mẹ của mỗi người đã tạo ra cho họ một đức tin từ thuở 9 tháng cưu mang 3 năm nhũ bộ ấy. Đây chính là một sự thật mà lâu nay ít người để ý đến. Do vậy, chúng ta phải vinh danh những người mẹ đã mang ta vào đời, và chính mẹ của chúng ta đã nuôi dưỡng đức tin tôn giáo ở gia đình từ thuở mà chúng ta mới chập chững vào đời ấy. Có những chủ nghĩa, trong đó có chủ nghĩa cộng sản, không tôn thờ tôn giáo, gia đình và quốc gia, nên xã hội đã bị băng hoại từ gốc rễ. Do vậy mà có một số quốc gia theo cộng sản đang trở về với tinh thần của dân tộc mình, có như thế mới còn có nơi nương tựa. Nếu không, chính họ cũng sẽ bị đánh bật ra khỏi chiếc nôi của dân tộc, mà chính chiếc nôi văn hóa dân tộc này không thiếu sự đóng góp phần lớn của các tôn giáo, trong ấy có Phật giáo. Ngày nay, chủ nghĩa khủng bố và bạo động đã lan tràn khắp nơi trên thế giới. Vải chăng lòng người đã thờ ơ với tôn giáo và tôn thờ chủ nghĩa cá nhân vị kỷ nên mới ra nông nỗi này? Lỗi ấy tại ai? Do hoàn cảnh, số phận, vận nước hay con người? Câu trả lời tương đối nhất là do con người, và chính con người là nguyên nhân của mọi tội lỗi trong cuộc sống này. Mà con người ấy từ đâu phát sinh? Dĩ nhiên là được giáo hóa từ gia đình, là một đơn vị nhỏ nhất. Do đó, gia đình là một đơn vị rất quan trọng trong xã hội. Nếu gia đình ấy có đạo đức và có niềm tin chánh tín vào một tôn giáo, thì chắc rằng gia đình ấy sẽ hạnh phúc và sự khổ đau không xảy đến nhiều trong cuộc sống ấy. Khi đơn vị gia đình được củng cố, thì xã hội sẽ yên ổn, thái bình. Đây là một bài học căn bản nhất cho mọi dân tộc trên hành tinh này. Chiến tranh và hận thù vẫn còn tiếp diễn đó đây, vì con người nương vào sự chấp thủ cho mình là đúng, chủ trương của mình không sai, còn đối phương mới là điều đáng trừng phạt. Nhưng tiếc thay, chân lý không nằm nơi kẻ mạnh lẫn kẻ yếu, mà chân lý vượt lên trên sự đối đãi nhị nguyên ấy. Đa phần, ai cũng muốn chân lý nằm về phía mình, nhưng điều ấy chắc hẳn không có. Thiên tai bão lụt, động đất, tai nạn máy bay, xe lửa, xe hơi đang xảy ra nhan nhản hằng ngày trên quả đất này. Vải chăng thời kỳ tiểu tam tai đã đến, như trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới Đức Phật đã có lần nhắc đến. Ngài không cho biết rõ tuổi thọ của quả đất này sẽ kéo dài bao lâu, mà Ngài chỉ dạy rằng điều ấy lệ thuộc vào con người khi còn sống, đang tạo nghiệp. Người ấy có nghe lời dạy của sư trưởng, có hiếu thảo với cha mẹ và anh chị em không, có tin vào nhân quả hay không, chứ không tùy thuộc vào một đấng thần linh hay tạo hóa nào cả. Nhìn lại quê hương yêu dấu của chúng ta, Giáo hội Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ, chỉ vì muốn giúp đỡ cho dân oan khiếu kiện mà đã bị những lời thị phi mỉa mai vu khống của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Quả là đời sống văn hóa đạo đức ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quá suy đồi và xuống cấp trầm trọng. Chính đây là nguyên nhân để đời sống và tuổi thọ của con người càng ngày càng ngắn ngủi hơn. Xin cầu nguyện cho quê hương sớm thoát vòng lao lý và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm phục hoạt, để giúp người và giúp đời sớm thoát khỏi cảnh khổ sở lầm than. Ban biên tập báo Viên Giác.